Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vụ án của tử tù Nguyễn Văn Chưởng kéo dài từ năm 2007 đến nay, mới đây lại dậy sóng một lần nữa khi gia đình nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thi hành án. Thông báo đưa ngày 4 tháng 8 năm 2023 yêu cầu gia đình trong vòng 3 ngày phải gửi đơn xin nhận tử thi, tro cốt người đã bị thi hành án tử hình đến chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, thông báo không cho biết bản án đã thi hành hay chưa. Từ lúc có thông báo này thì cộng đồng mạng đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu hoãn thi hành án vì nhiều tình tiết trong vụ án cho thấy đây là bản án có rất nhiều sai phạm trong điều tra tố tụng. Hoa xin được tóm tắt lại vụ án. Thông tin trên báo Tiền Phong ra ngày 21 tháng 6 năm 2008 mô tả lại vụ án mạng xảy ra vào buổi tối ngày 14 tháng 7, 2007, dẫn đến việc Nguyễn Văn Chưởng bị bắt và bị kết án tử hình. Trích dẫn, khoảng 21 giờ, đúng lúc trời đổ cơn mưa nặng hạt, nhiều tiếng súng bỗng vang lên trong màn mưa, vài bảo vệ nhà máy thép gần đó vội chạy đến, họ thấy một người đàn ông bị nhiều vết chém nằm ngất lịm trên mặt đường. Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng đã qua đời vào sáng hôm sau. Người bị hại là một sĩ quan công an thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, công an phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 4 vỏ đạn trên hiện trường được xác định văng ra từ khẩu súng do thiếu tá Sinh bắn. Hết trích. Rạng sáng ngày 3 tháng 8 năm 2007, cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Văn Chưởng sinh năm 1983, trú quán xã Bình Dân, huyện Kim Thành, Hải Dương. Bị bắt cùng ngày với Nguyễn Văn Chưởng có Đỗ Văn Hoàng và Vũ Toàn Trung. Ngày 27 tháng 1 năm 2008, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng có bản kết luận điều tra, theo đó Nguyễn Văn Chưởng đã khai nhận việc cùng hai đồng phạm là Vũ Toàn Trung và Đỗ Văn Hoàng chém chết thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, âm mưu cướp của để lấy tiền mua heroin. Ngày 12 tháng 6 năm 2008, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Chưởng, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chưởng tử hình, Đỗ Văn Hoàng tù chung thân và Vũ Toàn Trung 20 năm tù về tội giết người. Tại thời điểm bị bắt, Chưởng là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát ở Hải Phòng, đã có vợ, không tiền án tiền sự. Ngoài ra, Chưởng còn là chủ quán cà phê Thiên Thần ở phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng. Cũng xin nói thêm rằng, ngay sau khi Nguyễn Văn Chưởng bị bắt vào ngày 3 tháng 8, thì ngày 4 tháng 8, em trai của Nguyễn Văn Chưởng là Nguyễn Trọng Đoàn, sinh năm 1987, đã đi gặp các nhân chứng và xin họ giấy xác nhận để khẳng định rằng Nguyễn Văn Chưởng đã gặp họ vào buổi tối 14 tháng 7 tại Kim Thành, Hải Dương. Chưởng không có mặt tại hiện trường vụ án vào thời điểm xảy ra án mạng, hai địa điểm cách xa nhau gần 40 km. Các nhân chứng này đã được các cơ quan chức năng làm việc như thế nào? Và số phận của Nguyễn Văn Chưởng liệu có hy vọng gì không? Mai Hoa trò chuyện với ông Nguyễn Trường Chinh, cha của Nguyễn Văn Chưởng. Dạ thưa ông, từ ngày 4 đến hôm nay thì là ông có thông tin gì về tình hình của con trai ông Nguyễn Văn Chưởng không thưa ông?
Dạ thưa chị, từ hôm mùng 4, tức là từ hôm tôi nhận giấy báo đến giờ thì tôi không biết gì về tình hình về con trai tôi cả. Mọi việc họ đều bưng bít kín hết rồi. Tôi gặp cháu là ngày 17 tháng 7 năm 2023. Thì tình hình cháu nó vẫn bình thường, không có gì thay đổi, nó vẫn khỏe.
Được biết rằng là từ khi mà có quyết định mà thi hành án đối với Nguyễn Văn Chưởng á, thì gia đình và cũng như cộng đồng mạng đã lên tiếng rất nhiều. Có một tia sáng nào cho thấy rằng là sẽ có hy vọng cho con trai ông Nguyễn Văn Chưởng không thưa ông?
Dạ thưa chị, cái hy vọng thì chúng ta mỗi người ai cũng có một ước mơ và cũng có một hy vọng. Và bản thân tôi và gia đình tôi cũng có một hy vọng là có một kỳ giây phút tốt lành đối với con trai tôi là tử tù Nguyễn Văn Chưởng.
Thưa ông, quay lại cái vụ án Nguyễn Văn Chưởng, cái mấu chốt của vấn đề là những cái chứng cứ tại ngoại của Nguyễn Văn Chưởng vào đêm ngày 14 tháng 7.
Vâng ạ.
Có thể xin lặp lại một chút về cái tối xảy ra vụ án là Chưởng đang có mặt ở Hải Dương. Chưởng đi cùng bạn tên là Trường đã ghé mua thuốc lá ở nhà cô Nhiễu. Mua xong còn được người ta mời ăn mít, tức là có cái khoảng thời gian để cô Nhiễu nhận ra Chưởng và Trường vào tối hôm đó. Rồi sau đó từ nhà Nhiễu, hai người Trường và Chưởng đến sân tập thanh thiếu niên đối diện với ủy ban xã chơi là một cái chứng cứ ngoại phạm thứ hai. Rồi từ cái sân tập của thanh thiếu niên đối diện ủy ban xã Chưởng và Trường đã xuống nhà bạn của Chưởng là Tuất, cách đó 1-2 km để thăm bạn, thì đây là một cái nhân chứng ngoại phạm thứ ba. Hôm đó thì nhà của Tuất thu hoạch dưa để bán, thì có một cái chứng cứ để nhớ vào cái tối hôm đó. Rồi từ nhà Tuất về thì cả hai người Chưởng và Trường gặp mưa, nên ghé nhà Mến là bạn học của Nguyễn Trọng Đoàn, em trai của Nguyễn Văn Chưởng, để trú mưa. Tức là có ít nhất là đến 4 cái người có thể xác minh về bằng chứng ngoại phạm. Tức là tối hôm đó Nguyễn Văn Chưởng đã đi gặp những người này, và tối đó thì Nguyễn Văn Chưởng và Trường đã về nhà của bố mẹ Trường, tức là nhà của ông bà ở Hải Dương để ngủ. Tất cả những cái bằng chứng ngoại phạm đó công an đã đi gặp để xác minh không, thưa ông?
Dạ thưa chị, đúng là tối 14 tháng 7 năm 2007, như theo như hồ sơ công an Hải Phòng là xảy ra một vụ án mạng giết hại thiếu tá Nguyễn Văn Sinh tại Đình Vũ, Hải Phòng. Cùng thời điểm đó là con tôi đang ở nhà anh Trần Quốc Tuất, là cách nơi xảy ra vụ án là khoảng 40 km. Thì trong lúc con tôi về ở tại địa phương trong thời điểm đó là có, như chị nói là có 5 cơ sở, là cụ thể là họ đã có người là đại diện thì viết giấy xác nhận, chứ thực tế là có hàng trăm người biết là tối hôm đó là Nguyễn Văn Chưởng từ 20 giờ tối đến như vậy là 22 giờ tối và đến sáng sau, nhưng mà cơ quan cảnh sát điều tra chưa có một thể hiện nào là về điều tra lại các cái nhân chứng ở tại địa phương. Đó là một cái sai lầm của cơ quan điều tra hay là một cái cố ý thì gia đình chúng tôi không được rõ, nhưng hiện nay là họ vẫn chưa có một cái động thái nào để điều tra lại các nhân chứng ở tại địa phương ạ.
Thưa, con ông có sử dụng heroin không thưa ông?
Dạ thưa chị, con tôi không nghiện, có nghề nghiệp tử tế Hà Nội, nhưng mà công an thành phố Hải Phòng nó nói là con tôi không nghề nghiệp, nghiện hút.
Tức là Nguyễn Văn Chưởng là không có hút heroin?
Không bao giờ có.
Dạ, và quay lại cái việc mà Nguyễn Văn Chưởng nhận tội, ông nói sao về việc này thưa ông?
Dạ thưa chị, việc của Nguyễn Văn Chưởng nhận tội nó có một cái mục đích quan trọng nhất, đó là ép cung, nhục hình, nói rõ là bị tra tấn rất dã man và tàn bạo và đe dọa. Cái vấn đề đó là Chưởng còn chịu đựng được. Nhưng còn vấn đề thứ hai là chúng nó đe dọa đến tính mạng của bố mẹ, em trai Chưởng và vợ con Chưởng. Thậm chí là vợ Chưởng thời điểm đó là có Chưởng có thai là khoảng độ 5 tháng. Chúng nó còn đòi nếu mà mày không nói ra, nó nói là quân vật, nó còn biết thương nhau. Nhưng mày là con người, mày không biết thương bố mẹ, anh em, vợ con mày. Thì vợ mày vào đây tao, chúng tao sẽ cho đánh tỏi con mày ra. Thành thử Chưởng sợ quá, mới cũng sắp chết rồi. Thì mà những cái người ở trong, khi mà đánh xong, người ta vứt vào trong buồng đấy, người ta bảo là nhận đi. Không thì nó đánh chết thôi, mày không nhận thì nó đánh chết. Thì buộc Chưởng cũng hoang mang, thành Chưởng thôi thì nhận đi để cho sống, để mà ra tòa để cãi lại, để có cơ hội mà cãi, mà chống án. Đấy, thưa chị là như thế.
Thưa, làm sao ông biết được những chi tiết rằng là Chưởng bị tra tấn, Chưởng bị đe dọa và Chưởng bị công an lôi cái gia đình, người thân, bố mẹ, vợ con vào để làm áp lực Chưởng nhận tội? Làm sao ông biết được tất cả những điều này thưa ông?
Dạ, thưa chị, ở Việt Nam thì trong lúc tra tấn tù nhân và hỏi cung tù nhân thì không có luật sư, không có camera giám sát. Đó là hai cái tồi tệ nhất để có thể bức cung nhục hình. Đây là những lời Chưởng viết ở trong thư bí mật gửi ra cho gia đình. Nhưng một cái mà rõ ràng nhất đó là cái bảng xác nhận chứng thương của Chưởng lúc vào trại Trần Phú là Chưởng bị đánh rất là nặng, sắp chết, là trại Trần Phú bắt. Chứ vậy là công an và bàn giao phạm nhân là phải lập biên bản chứng thương cho Chưởng. Có bác sĩ ký xác nhận, nhưng mà cái bảng xác nhận đó là không có trong hồ sơ vụ án. Và thầy quản giáo tên là Hưng cũng bắt Chưởng viết ra giấy, vì họ sợ liên lụy mà, sợ là trại giam họ sợ liên lụy, họ bắt Chưởng là viết ra giấy là bị ai đánh, đánh bằng dụng cụ gì. Thì Chưởng cũng cố gắng, nhưng mà thầy quản giáo đó cũng nâng Chưởng dậy là bắt Chưởng viết ra giấy, bảo viết nhanh không kịp đâu, ý nói là Chưởng sắp chết. Vì khi Chưởng chết thì chắc là trại phải chịu trách nhiệm, thay Chưởng là bắt Chưởng phải viết cái giấy đó. Thì tờ giấy của Nguyễn Văn Chưởng viết cho thầy quản giáo Hưng, và cái bảng chứng thương của Chưởng không có trong hồ sơ, bị mất cắp, chứng tỏ rằng đó là họ hủy toàn bộ những cái chứng cứ phạm tội của công an đối với con tôi là Nguyễn Văn Trường ạ.
Thưa, làm sao ông biết được là bên trại giam Trần Phú cũng như là quản giáo Hưng đã yêu cầu trưởng tường thuật lại việc mình bị tra tấn, nếu như tất cả những hồ sơ này đã bị đánh cắp và đây là những hồ sơ ở trong nội bộ của họ, làm sao ông biết được?
Vâng, thưa chị là cái này là thư của Nguyễn Văn Trường gửi ra.
Dạ.
Là nói cho là cái hôm là vào trại Trần Phú là lập biên bản chứng thương rất rất lâu, có bác sĩ ký.
Dạ.
Có bác sĩ là chứng thực là các cái vết thương đó là ký xác nhận.
Dạ, vâng.
Nhưng mà trong cái hồ sơ của vụ án là không có.
Dạ.
Đó là cái thứ nhất. Và trong lúc đó là có một cái bản khai của chị Mai, tức là vợ của anh Trần Quang Tuất, là họ bắt chị em giấy triệu tập. Thì ngày hôm đó là bản thân tôi là Nguyễn Trường Trinh là đưa chị Mai xuống cơ quan cảnh sát điều tra Hải Phòng. Tôi dẫn chị lên phòng 4 tầng 2 thuộc đội 4 của công an thành phố Hải Phòng để lấy lời khai. Nhưng cái bản cung đó, bản khai của chị Mai đó cũng mất cắp, không có trong hồ sơ. Vì chị Mai chỉ khai là tôi ra hỏi chị Mai là thế họ hỏi cháu và cháu khai cái gì. Thì chị Mai cũng nói rõ là cháu chỉ bảo là khai viết, họ bắt cháu viết nhiều lắm, nhưng viết ra 4-5 tờ giấy cháu viết đều như nhau. Tức là khoảng, vì nhà cháu mở tivi thành thử là rất chính xác, là hơn 9 giờ, khoảng 9 giờ 10 gì đó, thì anh trưởng và một người bạn của anh trưởng sau này cháu mới biết là anh trưởng là có vào nhà cháu chơi. Hôm đó có vợ chồng cháu, anh chị dâu cháu, bố mẹ cháu, tất cả 6 người. Nhà cháu có bổ dưa và mời 2 người là trưởng và trường ăn.
Yeah.
Thì 2 người trưởng và trường ăn và ngồi chơi khoảng độ 10-15 phút là họ ra khỏi nhà cháu. Đi đâu là cháu không biết.
Yeah.
Đó. Thì cái lời khai của chị Mai là chính tôi, bản thân tôi dẫn chị xuống mà chị khai như thế. Nhưng mà cũng không có trong hồ sơ. Tôi mới khẳng định rằng hồ sơ ở trong công an đã bị đánh tráo, mất cắp, hủy những cái chứng cứ có lợi cho tử tù Nguyễn Văn Trưởng là con trai tôi ạ.
Dạ. Thưa, làm sao Nguyễn Văn Trưởng có thể tường thuật lại những chi tiết này trong thư mà gửi ra cho gia đình thưa ông?
Thưa chị cứ tưởng tượng là những người tử tù và những người sắp chết là cái nghị lực. Tôi cũng nghĩ là con tôi nó không làm như thế được, nhưng mà nó nghị lực phi thường để nó cố gắng viết ra những bức thư kêu oan mà người nào đọc cũng phải rơi lệ. Đó là bức thư gửi theo trên áo, các cái bức thư gửi nhét vào bụng con hươu, nhét vào các cái trái tim để gửi về làm đồ chơi cho con gái nó. Những cái đó là nó gửi toàn đường bí mật, không phải nó trực tiếp gửi cho tôi, mà nó phải qua một bạn tù ra tù. Có một người nào trong trại ra tù, nó phải nhờ những người đó gửi ra, thì người đó mới về mình đưa lại cho gia đình tôi. Chứ còn nó cầm mà đưa cho quản giáo, đưa thẳng cho tôi là những cái bông hoa, những cái đơn thơ thôi. Thì vào thăm gặp, thì thưa chị và thưa tất cả những người yêu công lý tự do sự thật trên mọi miền thế giới, mỗi lần thăm gặp thì tôi có hỏi là hôm nay bố có quà không, tức là đó cái thông điệp của bố con tôi.
Yeah.
Thì trưởng bảo bố hôm nay không có quà, nhưng có hôm thì trưởng bảo hôm nay con gửi cho bố ở cho con hươu đấy.
Yeah.
Con hươu là của bố. Thế thì tôi về phải mổ con hươu ra. Con hươu thì to bằng ngón chân cái thôi, nhưng mà nó quấn rất là chặt. Trong đó một cái lá thư ở trong đó thì nó nói lên những cái là gì quan trọng là nó gửi trong đó, tức là bức cung nhục hình thế nào là nó gửi trong đó.
Thưa ông nói cho thính giả SBS rõ là cái con hươu đó làm bằng gì mà chỉ nhỏ bằng ngón chân cái có thể nhét một cái lá thư mà tường thuật rất là tỉ mỉ, tức là cũng phải có một cái độ dài nhất định để có thể kể tỉ mỉ như vậy trong một cái tờ giấy, thưa ông.
Thưa chị, trong những cái lần gửi đó thì nó có một cái nội tâm rất là thứ nhất rất là quyết liệt và căng thẳng. Thành thử cháu gửi ra là có một lần là nó gửi một cái đơn, tôi nói ví dụ là một cái đơn kêu oan ngày 20 tháng 9 năm 2009, đó nó gửi vào một trái tim, nó kết thành một trái tim. Thì cái đó là tôi đã đưa lên cho bác Vũ Quốc Hùng là ủy viên Trung ương Đảng và nhiều nhà báo chính thống của nhà nước trực tiếp chụp ảnh, là hôm đó tôi gửi lên, tôi đưa đấy để mổ công khai để cho họ chụp ảnh quay phim để biết sự thật, chứ không gia đình tôi mổ thì họ không tin. tôi mổ cái trái tim nó ra để cho họ, tức là tôi đưa cho nhà báo họ tự mổ, nhưng họ mổ không được, dai quá, thì tôi mổ giúp một nửa, còn một nửa họ mổ lấy, thì họ lôi ra là một lá thư là đề ngày 20 tháng 9 năm 2009 của từ tù Nguyễn Văn Chưởng. Thì lá thư, cái đơn đó, cái lá đơn đó là tôi vẫn gửi hàng ngày đây, hiện nay tôi vẫn gửi hàng ngày. Thưa chị, đó là bằng chứng cho con tôi, là tôi công khai cái bằng chứng của tôi gửi bí mật ở trong trại tù ra như thế nào để cho cộng đồng biết. Nhưng mà rất tiếc không phải là toàn là những nhà báo chính thống, thành thử là những cái đó họ cũng đưa ra rộng rãi cho tôi lắm.
Quay lại với cái việc thi hành án đang treo lơ lửng trên đầu Nguyễn Văn Chưởng, thế thì ông có thể nói điều gì với tất cả những người quan tâm về cái tình hình pháp luật Việt Nam cũng như những cái vụ án mà công luận vẫn đang nghi vấn về cái độ chính xác của luật pháp Việt Nam trong việc kết án và thi hành án, thưa ông?
Thưa chị, những năm gần đây nhiều cái án oan luôn xảy ra đối với dân oan Việt Nam. Trong đó gia đình tôi là trong một nhà đại diện của án oan. Tôi nói rõ chỉ biết là đơn cử như án oan của Nguyễn Thái Chấn. Năm Nguyễn Thái Chấn ra tù là 10 năm 3 tháng. Lúc Nguyễn Thái Chấn ra tù được 2 ngày thì gia đình tôi từ Hải Dương phải đi lên Bắc Giang để gặp chú Nguyễn Thái Chấn để hỏi tình hình. Thì tôi lên nhà anh Chấn là tất cả là 13 lần lên trao đổi và học hỏi tỉ mỉ để những cái bước đường kêu oan như thế nào, để học hỏi kinh nghiệm, rồi là để xem hỏi thực tế người thực khi được ra rồi không sợ gì nữa, họ nói thẳng nói thật, để xem những cái hình thức tra tấn dã man như thế nào đối với các tù nhân để bắt phải nhận tội. Và những cái bức xúc của tôi hiện nay cũng như mọi gia đình tù nhân oan sai là chúng tôi luôn treo lơ lửng một cái nỗi lo không an tâm. Bản thân tôi nhận cái giấy thông báo từ hôm mùng 4 thì tôi không ăn không ngủ được, thì ngày hôm qua tôi đi nộp đơn là tôi bị xỉ, mà tôi tiền sử của tôi là không cao huyết áp, không tiểu đường, không tim mạch, không mỡ máu, không men gan cao. Nhưng mà do áp lực của cái việc là giấy báo tử hình con tôi, thì tôi cũng suy nghĩ căng thẳng, đau đầu, mệt mỏi, rồi suy lạc tinh thần. Hôm qua vào bệnh viện cấp cứu thì người ta nói là tôi là bị tăng huyết áp đột biến, rối loạn tiền đình, suy nhược thần kinh. Qua đây để nói lên cái mức độ tàn bạo của án tử hình, nó nặng nề không phải một con người bị tử hình mà với thân nhân của họ, với xã hội. Cho nên tôi mong muốn tất cả cộng đồng, những người yêu công lý, tự do và sự thật trên toàn thế giới hãy chung tay lên tiếng cứu giúp tử tù Nguyễn Văn Chưởng và tử tù Hồ Chí Hải, Lê Văn Mạnh và nhiều tử tù khác. Ở Việt Nam, tù oan sai, nhất là các tử tù, rất là nhiều chứ không phải ít. Mong chị quảng bá rộng rãi thông tin của tử tù Nguyễn Văn Chưởng để cố gắng cứu giúp và cứu giúp cả một gia đình chúng tôi, không riêng gì gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng. Xin trân trọng cảm ơn chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Trường Chinh, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục liên lạc với ông để đưa tin về vụ án con trai ông Nguyễn Văn Chưởng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.